chào quý vị, đây là chương mục Sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do do Quỳnh Như phụ trách. Thưa quý thính giả, cũng giống như HIV/AIDS, siêu vi viêm gan C hiện chưa có thuốc chủng ngừa, và loại siêu vi này có thể nằm tiềm ẩn rất lâu trong cơ thể người bệnh. Vì vậy, có người đã so sánh bệnh viêm gan siêu vi C còn nguy hiểm hơn cả căn bệnh thế kỷ. Để kết thúc loạt bài nói về các bệnh viêm gan siêu vi, trong chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ này, bác sĩ Trần Văn Sáng sẽ cung cấp cho chúng ta một số kiến thức về siêu vi viêm gan C. Bác sĩ Sáng hiện đang hành nghề tại thành phố Falls Church, thuộc tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ. Ngoài ra, bác sĩ Sáng còn là phát ngôn nhân của Hội Bảo vệ Sức khỏe Người Châu Á ở Mỹ. Quỳnh Như xin mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 170 triệu người sống chung với siêu vi viêm gan C. Đây là con số thống kê được. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị nhiễm siêu vi viêm gan C mà họ chưa biết vì không hề thấy có bất kỳ triệu chứng khác thường nào của sức khỏe. Phát biểu nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh viêm gan siêu vi năm nay, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Margaret Chan, kêu gọi mọi người cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của các loại siêu vi gây bệnh cho gan, đặc biệt là viêm gan siêu vi B và C. Giám đốc Chan nhấn mạnh,
each year, nearly 1 million deaths are attributed to infections with viral hepatitis. Worldwide, hepatitis viruses B and C are the leading cause of liver cancer.
Mỗi năm có khoảng gần 1 triệu người tử vong từ các bệnh do viêm gan siêu vi gây ra. Nhìn chung trên toàn thế giới, viêm gan siêu vi B và C là nguyên nhân chủ yếu đưa đến bệnh ung thư gan với trên 75% các trường hợp ung thư gan. Đó là hai loại siêu vi trùng viêm gan nguy hiểm nhất.
Siêu vi viêm gan B và C đều thuộc loại nguy hiểm, nhưng giữa chúng có những điểm nào khác biệt? Về vấn đề này, bác sĩ Trần Văn Sáng phân tích rõ như sau.
Siêu vi trùng gan C nó hoàn toàn nó khác biệt với hai con siêu vi trùng gan A và B. Thường thì chúng ta vẫn lầm lẫn là nếu siêu vi trùng gan C thì có thể có nặng hơn loại A hay nặng hơn loại B, nhưng mà nó không có nghĩa như vậy, nó chỉ là một cái tên gọi. Cái điều quan trọng của con siêu vi trùng gan C này là nó có rất nhiều dòng khác nhau, và chúng ta hiện nay có khoảng từ dòng số 1 tới dòng số 6, và trong mỗi một dòng như vậy thì nó lại có những cái nhóm nhỏ gọi là 1A, 1B, hay là cái nhóm dòng siêu vi trùng gan 2 và 2A, 2B vân vân. Thì để cho chúng ta thấy rõ là dù con siêu vi trùng này nó cực nhỏ nhưng mà nó lại có rất là nhiều dòng khác nhau, và nó có thể gây ra những cái tình huống bệnh khác nhau. Và cái số dòng này cũng giúp cho cái nhà nghiên cứu biết được cái loại siêu vi trùng gan C nào có thể phản ứng tốt với chữa trị và một số thì lại không. Thì đây là con siêu vi trùng cũng rất là nguy hiểm, giống như siêu vi trùng gan B có thể gây ra bệnh viêm gan kinh niên và đặc biệt là ung thư gan. Và nó hoàn toàn nó khác với con siêu vi trùng gan B là nó chỉ truyền qua máu mà thôi, nó không có cái hình thức mà truyền từ người mẹ sang con giống như là siêu vi trùng gan B.
Bác sĩ Sáng cũng cho biết cụ thể cách thức lây lan của siêu vi viêm gan C. Cách truyền bệnh chính của loại siêu vi này vẫn là qua đường máu, lây qua những vết thương, thông qua những trường hợp chung đụng như quan hệ tình dục, nhất là trong nhóm đồng tính luyến ái, bệnh này có tỷ lệ rất cao. Đặc biệt trước năm 1965 và trong thời gian chiến tranh Việt Nam, với kỹ thuật truyền máu vào thời đó thì máu chưa được thanh lọc kỹ, và lúc bây giờ người ta cũng chưa có khả năng tìm ra siêu vi viêm gan C. Do vậy, có một số trường hợp người Việt Nam mang mầm bệnh do đã được truyền máu trong thời gian này. Đó là một điều chúng ta cần lưu ý để có thể tìm ra nguồn gốc sâu xa của sự nhiễm bệnh này. Siêu vi viêm gan C xâm nhập cơ thể và trú ngụ lâu trong gan như vậy, thì những biểu hiện nào có thể giúp nhận biết những triệu chứng bộc phát của bệnh? Bác sĩ Sáng nói rằng,
con siêu vi trùng gan C này nó có thể tồn tại trong cơ thể 10 năm, 20 năm, 30 năm, và tùy theo cái người bệnh họ có bảo vệ sức khỏe của họ hay không. Thì theo mức độ uống rượu nhiều hay ít thì chúng ta thấy cái triệu chứng nó bắt đầu nó xảy ra. Thì trước nhất là những cái triệu chứng rất là đơn giản, như mình ăn không được ngon, cơ thể không được khỏe và có những cơn sốt hay lạnh một cách bất thường. Và nếu mà trường hợp mà bệnh nhân nó nặng hơn thì cái gan nó bắt đầu nó sơ và chai rồi thì thường thường họ có cảm thấy là họ có những triệu chứng ngứa ngáy và có những nổi cái mẩn nở đỏ đỏ ngoài da ở hai cánh tay hay là ở phía trước ngực, đó là những cái triệu chứng mà chứng minh là cái gan nó không có hoạt động hữu hiệu nữa. Và khi giai đoạn kế tiếp là khi gan nó bị chai và nó bắt đầu nó không có hoạt động nhiều, người ta không ăn không ngon được nữa, bụng nó bắt đầu lớn, hai chân nó sưng phù, đó là những triệu chứng mà có nước trong bụng. Thì từ từ cái giai đoạn này là giai đoạn khá nặng rồi, tức là trường hợp mà chai gan, và cuối cùng là triệu chứng của ung thư gan. Thì lúc bây giờ bệnh nhân mới có những cơn đau nhiều, hay là có một số trường hợp thì ung thư nó không có gây ra triệu chứng gì cả. Và nó rất âm thầm, tại vì cái ung thư nó sẽ phát triển rất là chậm ở trong cái cơ thể người bệnh. Tóm tắt lại thì chúng ta thấy cái triệu chứng của những người bị siêu gan si nó rất là đa dạng. Từ cái giai đoạn nó không có triệu chứng gì cả, người bệnh giống sống như một người bình thường. Nhưng mà nó có những chuyển liên hệ, ví dụ như là ngứa ngoài da một cách vô cớ, ăn không có được tiêu nhiều, và bụng thường thường căng lên và thường thường cái chân nó sưng phù. Đó là những cái triệu chứng mà đặc biệt bên cạnh vàng da hay là nước tiểu sậm màu để chúng ta giúp chúng ta nghi ngờ người bệnh có thể vì những cái bệnh liên hệ đến gan.
Mặc dù là bệnh hiểm nghèo, nhưng hiện nay việc chữa trị bệnh viêm gan siêu vi C đạt được kết quả tốt nếu như bệnh được phát hiện sớm hay kịp thời. Phát ngôn viên của Hội Bảo vệ Sức khỏe Người Châu Á tại Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm như sau.
Hiện nay thì chúng ta có những tin tức rất mới về vấn đề trị liệu. Trong những thập niên vừa qua thì chúng ta chỉ có một loại thuốc duy nhất gọi là interferon và một loại thuốc uống là ribavirin. Thì cái hiệu quả của nó chỉ có khoảng từ 40-45% những người chữa bệnh này được chữa khỏi bệnh, có nghĩa là hoàn toàn khỏi bệnh, tức là con siêu vi trùng nó không có trở lại được nữa, khác với trường hợp siêu gan B. Hiện nay với những cái thuốc mới hơn và chúng ta sẽ thấy rất nhiều sẽ trong tương lai trên thị trường một cái loại mà tất cả những cái y giới đang chờ đợi từ lâu, họ đã công bố trong cái bản về một cái bài viết trong cái New England Journal of Medicine hồi tháng 3 2011. Thì ta dùng cái thuốc mới là Boceprevir. Boceprevir là chữ Boceprevir, một cái loại protease inhibitor. Nó có khả năng ngăn chặn sự sinh sản của con siêu vi trùng. Và một loại thuốc mới nữa của cái hãng Vertex, VRTX, thì gọi là Telaprevir. Thì những loại thuốc này nếu mà sử dụng cùng với cái công thức cũ, tức là cùng với cái thuốc chích interferon và một loại uống là ribavirin, thì cái tỷ lệ thành công hiện nay có thể lên tới 60-65% người bệnh được chữa lành. Thì đó là cái điều mà rất là mừng, rất là đáng khích lệ trong những đề nghiên cứu để chữa bệnh cái loại siêu vi trùng gan C này.
Trả lời thắc mắc của một bệnh nhân không nêu danh tính hỏi rằng liệu có trường hợp siêu vi viêm gan C chỉ ủ bệnh trong cơ thể người nhiễm mà không hoạt động hay sinh sôi nảy nở cho đến cuối đời người bệnh hay không? Bác sĩ Sáng giải thích.
Có một số nhỏ cái trường hợp cái người bệnh họ có thể sống sót được và chết vì những lý do khác, chứ không phải chết vì lý do suy gan do con siêu trùng gan C. Họ có thể chết vì những sinh phổi, chết vì tiểu đường hay chết vì những bệnh do tim. Và cái con siêu vi trùng này trong suốt quãng đời của họ có thể nó không có đủ sức để mà làm cho cái người bệnh đi đến tử vong. Nhưng mà phần lớn các trường hợp thì người bệnh sớm hay muộn, con siêu vi trùng này chỉ ở trong cơ thể được khoảng 20 năm trở lên thì nó bắt đầu nó gây ra tình trạng sơ cứng của gan. Sau đó nó chuyển sang giai đoạn cứng gan gọi là cirrhosis, rồi mới tới ung thư gan. Thì tùy theo trường hợp, nếu mà người bệnh uống rượu nhiều, sử dụng những cái độc chất nhiều và ăn uống không có được kiểm soát thì cái gan sẽ hư hại nhanh hơn. Và những cái tỷ lệ người mà bị suy gan kinh niên ở trường hợp siêu gan C này nó sẽ tăng lên tùy theo những cái trường hợp mà của những người bệnh ở dưới cái mức độ mà bảo vệ cơ thể cho chính họ một cách khác nhau.
Hiện nay mặc dù đối với siêu vi viêm gan C chưa có thuốc chủng ngừa, nhưng giới y khoa lạc quan tin rằng sẽ tìm ra loại vaccine phòng ngừa trong một tương lai không xa. Bác sĩ Sáng cho biết, trong Hội nghị Y khoa về bệnh viêm gan siêu vi mới được tổ chức gần đây tại Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu về siêu vi viêm gan từ nhiều nước trên thế giới vẫn chưa đưa ra một công bố mới nào về thuốc chủng ngừa viêm gan siêu vi C. Nhưng với những tiến bộ hiện nay trong lĩnh vực y khoa, người ta tin rằng thuốc chủng ngừa viêm gan C sẽ được phát minh trong một tương lai rất gần và chỉ cần một thời gian thử nghiệm trước khi nó được lưu hành rộng rãi. Tại Việt Nam, bệnh viêm gan siêu vi B và C khá phổ biến trong cộng đồng, nhưng viêm gan siêu vi B thì đã có thuốc tiêm chủng để ngừa bệnh, còn đối với viêm gan siêu vi C thì việc chữa trị vẫn còn nhiều khó khăn vì thuốc điều trị rất đắt tiền so với thu nhập trung bình của người Việt Nam. Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Việt Nam đến bây giờ thì cái tình hình viêm gan siêu vi thì mình biết là có hai cái loại tình hình là B với C đó. Thì bây giờ cái loại B thì tương đối thì nó đỡ là bởi vì từ 4-5 năm nay thì là bắt đầu là có cái chủng ngừa cho trẻ em mới sinh rồi. Thậm chí là trong tương lai thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ mà mắc viêm gan siêu vi do là từ nhỏ đó, từ mẹ truyền sang hoặc là nó sẽ bị nhiễm từ sau khi sinh. Tuy nhiên cái viêm gan C thì không có cái thuốc chủng ngừa. Điều trị thì là cũng không có cái hiệu quả cao bằng cái viêm gan B. Do đó thì viêm gan C thì vẫn còn là cái mối nguy cơ cho cái sức khỏe nhiều. Thì đặc biệt là trong cái nhóm những cái người mà họ chích ma túy bằng đường tĩnh mạch đó, thì cái tỷ lệ này như vừa rồi có một cái nghiên cứu thì cho thấy là khá cao. Viêm gan B và viêm gan C đều cao.
Viêm gan siêu vi C đặc biệt khá phổ biến trong giới tiêm chích ma túy. Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, trên thế giới hiện có khoảng 10 triệu người tiêm chích ma túy dương tính với siêu vi viêm gan C. Không chỉ riêng đối với siêu vi viêm gan C, các loại siêu vi viêm gan khác cũng rất nguy hiểm, với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Do vậy, tất cả các vị thầy thuốc của gia đình đều nhắc nhở mọi người nên lưu ý đến những biểu hiện khác thường của cơ thể. Bác sĩ Trần Văn Sáng nói.
Tôi khuyên tất cả bà các anh chị em, trong những tình huống nào nếu mình nghi ngờ mình có một cái bệnh về gan thì một cái mẫu máu có thể quyết định phần lớn về những vấn đề chữa trị trong tương lai của quý vị.
Bên cạnh việc ngăn ngừa sự lây nhiễm các loại siêu vi viêm gan, các chuyên gia sức khỏe cũng thường xuyên nhắc nhở chúng ta nên bảo vệ và gìn giữ lá gan bằng cách không nên uống rượu nhiều.
Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.